Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. Khi chúng ta gánh một gánh nặng thì gánh đó thật nặng nề, nhưng khi không có ai gánh cái gánh nặng đó thì chẳng có vấn đề gì trên đời này nữa. Đừng tìm kiếm điều tốt, điều xấu hay bất cứ điều gì hết. Đừng là gì hết, không có gì nữa hết, chỉ có vậy thôi. Nước ngầm Phật Pháp không riêng của ai. Phật Pháp không có sở hữu chủ. Phật Pháp phát khởi khi thế giới hiện khởi, nhưng đứng riêng, độc lập, một mình như sự thật muôn đời. Phật Pháp luôn luôn có mặt nơi đây, không dời đổi, không biên cương, dành sẵn cho mọi người muốn tìm đến với nó. Phật Pháp cũng như nước ngầm trong lòng đất, ai đào giếng sẽ bắt gặp chỗ nước ngầm đó. Dù bạn có đào giếng hay không thì nước ngầm vẫn luôn luôn ở đấy, ẩn tàng sau lưng mọi sự. Khi tìm kiếm Phật Pháp, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm quá xa, chúng ta rướng quá độ với quá xa nên bỏ qua phần cốt tủy. Phật Pháp không phải ở đàng kia hay ở chỗ nào xa lắc xa lơ, phải đi một chuyến thật xa hay phải dùng viễn vọng kính mới tìm thấy được. Phật Pháp ở ngay tại đây, rất gần với chúng ta, là yếu tính thật sự của chúng ta, là vô ngã. Khi chúng ta nhìn thấy yếu tính này thì mọi vấn đề không còn nữa, mọi rắc rối biến mất hết. Tốt, xấu, sướng, khổ, sáng, tối, ta, người chỉ còn là những hiện tượng trống rỗng. Nếu chúng ta biết được điều thiết yếu này thì ý thức xưa cũ của chúng ta về tự ngã sẽ không còn nữa, và chúng ta trở nên thật sự tự do. Chúng ta thực hành sự xả bỏ chứ không trì thủ. Nhưng trước khi có thể xả bỏ thân và tâm chúng ta phải biết rõ bản chất thật sự của nó. Khi ấy sự xả bỏ xảy ra tự nhiên. Không có gì là ta hay của ta, tất cả đều vô thường. Tại sao chúng ta không thể nói Niết Bàn là của ta? Bởi vì những kẻ chứng ngộ Niết Bàn không còn có tư tưởng về cái ta và của ta nữa. Nếu còn có tư tưởng về ta và của ta thì họ không thể nào thấy Niết Bàn được. Dù họ biết rằng mật là ngọt, nhưng họ không còn nghĩ tôi đang nếm vị ngọt của mật. Con đường Phật Pháp là phải bước tới hoài, nhưng chân Phật Pháp không đi tới, không đi lui, cũng không đứng yên một chỗ. Niềm vui của Đức Phật. Nếu mọi sự đều vô thường, bất chứng ý và vô ngã thì mục tiêu của sự sống là gì? Một người ngắm nhìn dòng sông chảy qua, nếu anh không muốn nó chảy, không muốn dòng sông liên tục thay đổi theo bản chất của nó, thì anh ta sẽ phải nhận chịu đau khổ lớn lao. Một người khác ý thức được rằng bản chất của dòng sông là thay đổi không ngừng, dù mình có thích như vậy hay không thì anh ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Biết được sự sống cũng như dòng sông này, không có sự vui sướng lâu dài, không có tự ngã, chính là tìm được chân lý vững bền và không có sự đau khổ, chính là tìm ra được sự an tịnh thật sự trên đời. Người ta có thể hỏi, thế thì ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sinh ra để làm chi? Tôi không thể trả lời các câu hỏi đó. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa. Bạn sanh ra để không phải lại sanh ra nữa. Giải thích bản chất thật sự của sự vật về sự trống rỗng của chúng là một việc khó khăn. Nghe được giáo pháp, con người phải tìm ra phương cách để hiểu. Tại sao chúng ta hành thiền? Nếu chúng ta không hỏi tại sao, thì chúng ta được an nhiên tự tại rồi đó. Buồn rầu, đau khổ không thể xảy đến với người hành thiền như thế này. Ngũ uẩn là những kẻ giết người. Bám lấy thân thì sẽ bám lấy tâm và ngược lại. Chúng ta hãy ngưng lại, đừng tin tưởng tâm của chúng ta nữa. Hãy dùng giới luật và sự an tịnh tâm để giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức thường trực. Khi ấy, bạn sẽ nhận chân được rằng mọi sự đều vô thường, bất chứng ý và trống rỗng. Cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và đau khổ xảy ra riêng rẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thực của Đức Phật sẽ đến. Lượm xoài. Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ, cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài lượm trái, trong khi có kẻ khác leo lên cây rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc lựa xoài tốt, xoài thối mà chẳng nhọc công, vì chúng ta không phải leo lên cây. Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian, được, mất, vinh nhục, khen chê, đau khổ và vui sướng, cứ tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tịnh và trí tuệ, bạn có thể lượm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây, vui sướng hay đau khổ, đều là lợi lộc cho bạn. Bởi vì kẻ khác leo lên cây xoài rung cho bạn, và bạn chẳng có điều gì phải sợ hãi. Tám ngọn gió thế gian cũng giống như những trái xoài rớt xuống cho bạn. Bạn hãy dùng định lực và tâm yên tĩnh để chiêm ngưỡng và thu thập. Biết trái xoài nào tốt và trái xoài nào thối chính là trí tuệ, tức sự minh sát. Bạn không tạo ra trí tuệ. Khi có trí tuệ, nội quán hay sự quán xét rõ chân tính của sự vật tự nhiên phát sinh. Dẫu rằng tôi gọi đó là trí tuệ, bạn không nhất thiết phải cho nó một cái tên. Tôi nói ngôn ngữ Zen. Một thiền sinh Zen hỏi ngài A Trầm Cha: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ngài A Trầm Cha trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Tôi không có tuổi tác gì hết. muốn có tuổi tác thì phải hiền hữu. Mà nghĩ rằng mình hiền hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Có lẽ thiền sinh Zen này nhìn ra được rằng cốt tủy của thiền minh sát không khác biệt với cốt tủy của Zen. Yên im lặng, sống trong thế gian mà hành thiền, người khác thấy bạn chẳng khác nào cái chiêng không được đánh động và không tạo nên âm thanh nào hết. Họ thấy bạn như vô dụng, điên rồ. Nhưng thực ra điều ngược lại thì đúng hơn. Sự thật ẩn tàng trong sự không thực, cũng như tính thường hằng ẩn tàng trong sự vô thường. Không có gì đặc biệt. Người ta thường hỏi dò tôi về sự hành trì riêng của tôi. Tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở. Họ hỏi tôi, thế thì Ngài là một vị A-la-hán chăng? A-la-hán là một vị tu hành đã đạt đến mức độ cao của sự tiến bộ về tâm linh. Tôi trả lời, tôi có biết đâu. Tôi như cái cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ đó không hiểu biết về thân phận nó. Nó cứ sống tự nhiên vậy thôi. Nó sao, nó vậy. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng, sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chả cần phải nhập công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý đến làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây, và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm, thì nó sẽ thúc ép cây mọc cho nhanh, đơm hoa và kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa, cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Hãy nương tựa vào mình. Đức Phật dạy người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và sự chỉ trích. Dầu người ta nói thế nào cũng không quấy rầy bạn được. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, thì bạn sẽ thật sự bình an. Sẽ chẳng có cái gì sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin, thì bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có, và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật dạy thêm, nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dầu của chính bạn hay của ai đi nữa, thì bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp nhà hàng xóm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ gì cả. Bên trong bạn không có gì cả. Năm thứ ba, tôi làm tỳ kheo. Tôi có sự nghi ngờ về bản chất của định và trí tuệ. Quá muốn kinh nghiệm trạng thái định, tôi không ngừng cố gắng hành trì. Khi ngồi tham thiền, tôi cố gắng hình dung ra tiến trình đó, và do đó tâm tôi bị chia tách một cách đặc biệt. Khi tôi không làm gì đặc biệt hết và không tham thiền thì tôi tốt, không có làm sao. Nhưng khi nào tôi quyết tâm tập trung tư tưởng thì tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao nó như thế này? Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng sự tập trung tâm ý trong việc hành thiền cũng giống như hít thở vậy thôi. Nếu bạn nhất định cố gắng thở sâu hay cạn, mau hay chậm, thì việc hít thở trở nên khó khăn. Còn nếu cứ xuôi thuận theo nó, không cần ý thức việc hít vô thở ra, thì việc hít vô thở ra trở nên tự nhiên và trôi chảy. Tương tự như vậy, mọi cố gắng bắt buộc mình trở nên tĩnh lặng chỉ là thể hiện sự bám víu và ham muốn. Làm như vậy chỉ cản trở sự định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục hành trì với lòng tin tưởng vững chắc và sự hiểu biết càng lúc càng lớn mạnh hơn lên. Dần dà, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của việc hành thiền. Vì nhận ra rằng những ước muốn của tôi rõ ràng là một chướng ngại, tôi hành trì một cách cởi mở hơn, khảo sát các yếu tố của tâm khi chúng nó xảy ra. Tôi ngồi và theo dõi, ngồi và theo dõi, cứ vậy làm hoài. Một ngày nọ, vào khoảng 11 giờ đêm, sau khi ngồi thiền xong, tôi đi kinh hành. Trong đầu tôi khi đó trống trơn, không có tư tưởng nào hết. Tôi đang ở một tu viện ở trong rừng, mà có thể nghe những tiếng ồn ào và tiếng ca hát của cuộc hội hè đình đám đang xảy ra trong làng, cách tu viện một khoảng xa. Khi cảm thấy mỏi mệt do việc hành thiền, tôi trở về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy tôi không ngồi vô thế kiết già mau lẹ như thường lệ. Tâm tôi tự nó muốn tiến vào trạng thái định thâm sâu. Tâm tự nó như thế đó. Tôi tự nghĩ, tại sao như vậy? Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy tĩnh lặng hết sức. Tâm tôi vững vàng và tập trung tốt. Không phải là tôi không nghe được tiếng ca hát từ trong làng, nhưng mà tôi có thể làm cho tôi không nghe tiếng ca hát đó nếu tôi muốn như vậy. Ở trạng thái nhất tâm này, tôi xoay nó hướng về các âm thanh thì tôi nghe được các âm thanh đó. Khi tôi không hướng tâm về các âm thanh thì hoàn toàn yên lặng. Khi âm thanh tới, tôi quan sát kẻ đang chú tâm đến âm thanh. Kẻ này hoàn toàn tách biệt với âm thanh. Tôi quán tưởng như vậy. Đây là trạng thái định, phải không? Không phải trạng thái này thì còn trạng thái nào khác hơn? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi tách rời khỏi đối tượng của nó và nhìn nó như cái chén này và cái ấm nước này vậy. Tâm và âm thanh không hề dính liền với nhau. Tôi tiếp tục xem xét như vậy, rồi tôi hiểu. Tôi nhìn thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau. Và khi sự nối liền này bị phá vỡ, thì sự an tịnh thật sự hiển lộ. Lần đó, tâm tôi không để ý đến chuyện gì khác. Nếu tôi muốn ngưng hành thiền, thì tôi có thể ngưng như vậy mà không thấy khó chịu. Khi một nhà sư ngưng hành thiền, thầy thường tự hỏi, ta làm biếng chăng? Ta mệt mỏi chăng? Ta bất an chăng? Không, tâm tôi lúc đó không làm biếng, không mỏi mệt, cũng không bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng hành thiền để nghỉ ngơi một lát, thì chỉ có hành động ngồi là ngưng lại thôi. Tâm tôi vẫn y nguyên như trước, không bị thay đổi. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn tĩnh lặng y như trước. Khi đầu tôi chạm lên chiếc gối, thì tâm tôi xoay vào trong. Tôi không biết nó xoay vô trong chỗ nào, nhưng mà nó xoay vô trong như điện được bật lên vậy. Và toàn thân tôi nổ bùng ồn ào. Sự nhận thức thì vô cùng tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm tôi bước sâu vô nữa. Bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Không có gì vô trong hết, không có gì có thể đạt tới hết. Sự nhận biết ngưng lại bên trong một lúc rồi trở ra. Không phải tôi kéo nó ra, không đâu. Tôi chỉ là một quan sát viên, là người nhận biết mà thôi. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tâm tôi trở lại trạng thái bình thường. Và một câu hỏi nảy lên, cái đó là cái gì vậy? Câu trả lời xảy đến là, những sự việc này, chúng nó chỉ là như vậy thôi. Không cần phải nghi ngờ chúng nó. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu, và tâm tôi chấp nhận như vậy. Sau khi ngưng nghỉ một lát, tâm tôi lại quay bật vô trong. Tôi không quay nó, chính nó tự quay vô trong lấy một mình. Khi tâm đi vô trong, nó lại đi tới bờ mé như lần trước. Lần thứ nhì này, thân thể tôi vỡ thành từng mảnh vụn, và tâm tôi đi vô sâu hơn nữa, tĩnh lặng cùng tột. Khi tâm tiến vô và đã lưu lại một thời gian lâu như ý nó muốn, thì nó lại trở ra và tôi trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian này, tâm tự nó hành động, tôi chẳng hề có ý bắt nó đi vô, đi ra gì hết. Tôi chỉ nhận biết và quan sát những gì xảy ra vậy thôi. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán tưởng mà thôi. Lần thứ ba, tâm tiến vô, toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Đất đai, cây cỏ, đồi núi, người, tất cả chỉ là khoảng trống. Không một vật gì còn lại hết. Khi tâm thức đã tiến vô và lưu lại một thời gian như nó muốn, thì nó rút ra và trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nó trụ như thế nào. Những chuyện đó khó thấy và khó diễn tả. Không có gì có thể dùng để so sánh với tình trạng đó được. Về ba lần kinh nghiệm này, ai nói được là chuyện gì đã xảy ra? Ai biết được điều đó? Tôi có thể gọi đó là gì? Điều tôi nói ở đây chỉ là vấn đề bản thể của tâm. Không cần phải bàn tới việc phân loại các tâm hay tâm sở. Bằng lòng tin sâu chặt, tôi tiến vô việc hành thiền, sẵn sàng liều mạng. Và khi tôi ra khỏi kinh nghiệm này, thì toàn thế giới đã thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều đã biến mất. Nếu có người nào trông thấy tôi, thì chắc người đó nghĩ là tôi đã điên mất rồi. Thật vậy, người nào không chánh niệm vững vàng rất dễ trở nên điên khùng, bởi vì nhận thức về thế giới, vũ trụ hoàn toàn thay đổi hẳn so với khi trước. Thực ra, chỉ có cái ta là thay đổi mà thôi. Tuy vậy, cái ta thay đổi đó vẫn chỉ là một người với cái ta trước kia. Thiên hạ nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Khi tâm tôi đạt tới sức mạnh tột độ của nó, thì căn bản ở đây là năng lực tinh thần, năng lực của sự tập trung tâm ý. Trong trường hợp tôi vừa mô tả, kinh nghiệm đó đạt đến năng lực của định. Khi định đạt tới trình độ này, minh sát tự nó diễn tiến, trong khi hành giả không cần phải cố gắng. Nếu bạn hành trì như thế này, thì bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Bản thân, bạn còn chần chờ gì nữa mà không thử đi? Có một chiếc thuyền, bạn có thể dùng để qua bên kia bờ sông. Tại sao bạn chưa chịu bước lên thuyền? Hay là bạn thích buồn sình hơn? tôi có thể chèo chống ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi còn ở đây chờ bạn đó. Sau đây là phần vấn đạo.
Thưa Thầy, tôi đã cố gắng hết sức hành thiền, nhưng dường như tôi chẳng đạt được chút kết quả nào. Tôi phải làm sao đây?
Điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì. Lòng mong mỏi giải thoát hay giác ngộ là một chướng ngại cho sự giải thoát. Dù bạn có nỗ lực thực hành, hành thiền đến mức độ nào đi nữa, có hành thiền suốt ngày đêm, nhưng nếu vẫn còn ôm ấp tư tưởng là sẽ đạt được cái gì đó, thì tâm bạn sẽ không bao giờ bình an, tĩnh lặng. Nỗ lực hành thiền với ước muốn đạt được cái gì, đó là nguyên nhân tạo ra sự hoài nghi và bất an. Người hành thiền với ước muốn đạt được cái gì đó thì sẽ không bao giờ tiến bộ, bởi vì trí tuệ không thể khởi sinh từ lòng ham muốn. Vậy thì cứ thản nhiên thực tập, chú tâm theo dõi thân tâm và đừng mong ước đạt thành gì cả. Đừng dính mắc vào sự giải thoát, giác ngộ. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu hành thiền và khi tâm bắt đầu yên tĩnh, thường thường bạn liền nghĩ rằng, ồ, không biết như vậy đã gần đến tầng thứ mấy? Đã đến tầng thứ nhất chưa? Tầng thứ hai chưa? Còn bao lâu nữa đây? Ngay lúc tâm khởi như thế, bạn mất hết tất cả. Cách hay nhất là cứ tiếp tục theo dõi đề mục và để cho trí tuệ phát triển một cách tự nhiên. Bạn cứ tiếp tục chú tâm theo dõi mọi diễn biến của thân tâm mà đừng nghĩ gì đến việc đánh giá trị, đánh giá trình độ mình. Không cần biết mình đang ở tuệ nào, ở mức độ nào. Bạn cần chú tâm theo dõi nữa. Khi bạn càng chú tâm theo dõi thân tâm bao nhiêu thì bạn càng thấy rõ bấy nhiêu. Nếu bạn hoàn toàn tập trung tâm ý vào đề mục thì bạn sẽ không còn băn khoăn lo nghĩ đến chuyện đã đạt đến trình độ nào. Cứ tiếp tục đi đúng đường rồi chân lý sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Bởi vì làm sao có thể nói được cốt tủy của việc thực hành? Đi tới cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, đứng yên một chỗ cũng không đúng. Không có cách nào để đo lường hay phân loại sự giải thoát cả.
Thưa Thầy, tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều, vẫn còn bị phóng tâm nhiều, mặc dầu tôi rất cố gắng chú tâm chánh niệm.
Đừng lo lắng, băn khoăn về chuyện đó. Hãy cố gắng giữ tâm an trụ trong hiện tại. Bất kỳ tư tưởng gì hiện ra trong tâm bạn, bạn phải chú tâm ghi nhận nó. Những phóng tâm ấy sẽ tự động ra đi. Cũng đừng ao ước sẽ xua đuổi được chúng, mà cứ thực hành rồi bạn sẽ đạt được trạng thái tự nhiên. Cũng không nên có sự phân biệt giữa tốt và xấu, giữa nóng và lạnh. Chẳng có tôi, chẳng có anh và chẳng có tự ngã gì cả. Chúng thế nào thì nhìn chúng thế ấy. Khi bạn ôm bát đi khất thực, bạn chẳng cần làm chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ đơn thuần đi và chú tâm vào những gì đang xảy ra. Chẳng cần phải dính mắc vào sự tĩnh lặng hay độc cư. Nghĩa là đừng bao giờ có tư tưởng tôi phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Bất cứ đi nơi đâu cũng có thể thiền được. Khi bạn ở đâu bạn cũng đều phải biết mình và chú tâm chánh niệm một cách tự nhiên. Nếu có sự nghi ngờ xuất hiện, hãy theo dõi sự nghi ngờ đến và đi, chỉ giản dị có thế thôi, không bám víu hay nắm giữ điều gì, vật gì, dầu cho tốt hay xấu. Trong khi đi kinh hành, thỉnh thoảng bạn có thể gặp vài trở ngại, chẳng hạn tư tưởng của bạn bị ô nhiễm và hướng đi nơi khác, bạn không còn chú tâm vào bước đi nữa. Gặp những trường hợp phiền não đến quấy nhiễu bạn như thế, thì bạn chỉ cần nhìn chúng, lúc đó chúng sẽ tự động ra đi. Đừng bao giờ suy nghĩ, đừng bao giờ bận tâm đến những trở ngại đã trôi qua. Cũng đừng ưu tư về những chuyện gì sắp hay chưa xảy ra nữa. Hãy an trú trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, cũng đừng dính mắc vào nó nữa. Khi thực tập đã thuần thục, thì tự nhiên sự quân bình sẽ đến với bạn.
Thưa Thầy, tôi phải khởi hành, khởi đầu bằng hành thiền như thế nào? Có cần phải có đức tin trước khi thực hành không?
Một số người bắt đầu việc thực hành khi họ đã có một số đức tin và hiểu biết về Phật Pháp. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là phải có đức tin và hiểu biết Phật Pháp mới chịu đi hành thiền. Chúng ta có thể hành thiền và phải hành thiền mà không cần phải có một điều kiện nào cả. Điều quan trọng là phải thực sự muốn nhìn vào bên trong của tâm mình, hoàn cảnh của chính mình, hiểu tâm mình một cách trực tiếp. Sau đó, tự nhiên, đức tin và sự hiểu biết chín mùi trong tâm.
Thưa Thầy, trong khi hành thiền, chúng tôi có cần đi sâu vào định hay không?
Trong khi ngồi thiền, nếu tâm bạn bắt đầu yên tĩnh và định, thì đó là điều tốt, vì bạn có thể dùng chúng làm dụng cụ để tiến xa hơn. Nhưng bạn cần thận trọng và đừng dính chặt vào sự yên tĩnh. Nếu bạn ngồi chỉ với mục đích đạt đến định tâm, thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Nhưng như vậy là bạn đã phí thì giờ. Mục đích của hành thiền là ngồi và để cho tâm yên tĩnh và định, rồi dùng cái tâm định này để quán sát bản chất của thân và tâm. Ngoài ra, nếu bạn chỉ muốn đạt tới định tâm, thì bạn sẽ đạt được sự an tịnh và đè nén được nhiều phiền não trong lúc bạn ngồi. Nhưng khi hết hành thiền, thì sự an tịnh và định tâm cũng mất luôn. Giống như bạn lấy một tảng đá để đè lên hố rác. Khi bạn nhấc tảng đá, hố rác vẫn còn đó. Ngồi lâu hay mau không thành vấn đề. Bạn đừng để mình bị lạc vào trong an tịnh, mà phải dùng sự an tịnh của mình để quan sát sâu xa hơn bản chất của thân và tâm. Đó chính là phương cách giúp bạn giải thoát thực sự. Quan sát thân tâm một cách trực tiếp, một cách trực tiếp nhất, đó là không dùng sự suy nghĩ, tưởng tượng để mà nhìn thân tâm. Bởi vì có hai trình độ để quan sát. Một là suy nghĩ và đi lang thang từ điểm này đến điểm khác, khiến cho bạn bị dính mắc vào những tri giác hời hợt, giả tạo, chỉ có bề mặt mà không có thực chất. Loại quan sát thứ hai là một sự an tịnh, định tâm và lắng nghe bên trong. Chỉ khi nào tâm định tĩnh và an tịnh, lúc ấy chân trí tuệ mới phát sinh một cách tự nhiên. Thoạt đầu, trí tuệ chỉ là một âm vang nhẹ nhẹ, một mầm cây yếu mềm vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn không hiểu điều này, bạn có thể nghĩ quá nhiều đến nó, săn sóc nó quá nặng tay, khiến nó chết một cách đau đớn dưới chân bạn. Nếu bạn cảm nhận nó một cách lặng lẽ, thì từ đấy bạn có thể bắt đầu thấy được căn bản của tiến trình thân và tâm. Từ nhận thức này, bạn sẽ thấy được vô thường và bản chất vô ngã của thân và tâm.
Thưa Thầy, nếu chúng tôi không tìm kiếm gì cả, thì làm sao gặp được Phật Pháp?
Bất kỳ chỗ nào bạn nhìn đều là pháp. Xây dựng nhà cửa, đi trên đường cái, ở trong nhà tắm hay là ở trong thiền đường này, tất cả đều là pháp. Khi bạn hiểu biết đúng thì không có gì ở trên thế gian này mà không phải là pháp cả. Nhưng bạn phải hiểu rằng hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn luôn luôn ở với ta. Khi bạn hiểu rõ bản chất của chúng, thì Phật và Pháp cũng ở ngay đây. Khi bạn thấy một cách rõ ràng, thì mỗi thời khắc của kinh nghiệm đều là Pháp. Nhưng mà phần lớn chúng ta có phản ứng một cách mê muội. Đứng trước lạc thú, thì nghĩ rằng tôi thích cái này, tôi muốn được nhiều hơn. Và trước những gì không vừa lòng thì đi đi, tôi không thích cái đó, tôi không muốn nữa. Nếu bạn hoàn toàn mở rộng tầm mắt trước mọi diễn biến của thế gian mà không có thái độ mê muội như trên, thì bạn với Phật sẽ là một. Một khi bạn đã hiểu rõ thì đó chỉ là một vấn đề đơn giản và trực tiếp. Khi lạc thú phát sinh, hiểu rằng nó không phải là ta, là của ta. Khi đau khổ phát sinh, hiểu rằng nó không phải là ta, là của ta, thì đau khổ hay khoái lạc đều biến mất. Nếu bạn không chấp giữ các hiện tượng xảy ra, không đồng hóa chúng với mình, không xem chúng là sở hữu của mình, thì tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chánh đạo, những lời dạy của Đức Phật dẫn đến giải thoát. Thường chúng ta hay kỳ vọng tôi có thể đạt được tầng thiền này hay tầng thiền kia không, hay là tôi có thể phát triển năng lực gì. Như vậy là chúng ta đã bỏ qua những lời dạy của Đức Phật để nhảy sang một lãnh vực khác thật sự chẳng hữu dụng chút nào. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn có thể tìm thấy Đức Phật trong những sự vật đơn giản nhất trước mắt bạn, và có thể đạt được cốt tủy của sự quân bình này bằng tâm xả. Bước đầu thực hành, điều quan trọng là bạn phải có một hướng đi thích hợp. Thay vì cứ đi càng, đi đến đâu thì đến, bạn phải có một bản đồ hay được một người đã từng đi trên đường này hướng dẫn. Con đường giải thoát mà Đức Phật là người đầu tiên chỉ dẫn là trung đạo, nằm giữa hai thái cực, lợi dưỡng và khổ hạnh. Tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, không mất quân bình hay rơi vào những cực đoan. Được vậy, bạn sẽ nhìn sự vật với tâm tự nhiên, không dính mắc mà cũng không hất hủi. Khi hiểu rõ được sự quân bình này, thì đạo sẽ rõ dần. Khi sự hiểu biết được phát triển, là lúc lạc thú đến, bạn hiểu ngay là nó là vô thường, bất an và trống rỗng. Khi đau buồn và thất vọng đến, bạn cũng xem chúng như vậy, vô thường, bất an và trống rỗng. Cuối cùng, khi đã đạt được một đoạn khá xa trên con đường, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng trên thế gian này chẳng có gì có giá trị, chẳng có gì cần phải nắm giữ. Mọi vật chẳng khác nào những vỏ chuối hay vỏ dừa, chẳng có gì hấp dẫn cả. Khi bạn nhìn thấy mọi vật trên thế gian đều là những vỏ chuối và vỏ dừa, thì bạn sẽ tự do đi trên thế gian này, không gì còn khiến bạn bực mình, chán nản. Lúc ấy, bạn đã đi trên con đường dẫn đến giải thoát.
Thưa Thầy, chúng tôi phải đi đâu để nghiên cứu Phật Pháp?
Khi bạn tìm thấy Phật Pháp, bạn sẽ nhận thấy Phật Pháp không ở trong rừng sâu hay trên núi cao. Phật Pháp cũng không ở trong hang động hay trong tu viện. Phật Pháp ở ngay trong tâm. Ngôn ngữ của Phật Pháp không phải là tiếng Thái, tiếng Miến hay tiếng Pali. Phật Pháp có ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ chung của mọi người. Ngôn ngữ của kinh nghiệm gặt hái qua thực hành. Có một sự khác biệt lớn lao giữa sự chế định của thế tục và kinh nghiệm trực tiếp. Người nào nhúng tay vào ly nước nóng đều cảm thấy nóng.